Today's enlightening entertainment will be presented in Alasis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu. Tín nữ ơi, sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành? Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã hết nợ hay vẫn vương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch sầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Vở cải lương Nhiếp Chính Ỷ Lan là một giai thoại về vị vương phi tại Đức Song Toàn dưới triều vua Lý Thánh Tông vào thế kỷ thứ 11. Cuộc đời Nguyên Phi Ỷ Lan là tấm gương sáng của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhan sắc có thể phai tàn theo thời gian, nhưng những việc làm ích quốc lợi dân sẽ đi vào lịch sử và để lại một dấu ấn sâu đậm cho bao thế hệ về sau.
Trước lúc phải đi kinh lý xa, vua Lý Thánh Tông đã quyết định giao quyền nhiếp chính lại cho Hoàng Phi Ỷ Lan, thay đức vua lãnh đạo triều chính với bao khó khăn trước mắt. Hoàng Phi vừa trông coi việc thiêu dệt ở hậu cung, vừa chăm sóc cho dân tình được no cơm ấm áo. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần kết tuồng cải lương nhiếp chính Ỷ Lan do hai soạn giả Tào Mạt và Thanh Cao sáng tác, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Tài Linh trong vai Ỷ Lan, Thanh Hằng trong vai Hoàng hậu Thượng Dương, Hoài Mỹ trong vai Thị Lộc, Kim Tử Long trong vai Vua Lý Thánh Tông, Linh Tâm trong vai Lý Đạo Thành, Khánh Châu trong vai Lý Thường Hiến, Minh Châu trong vai Dương Văn Bảo, Bửu Truyện trong vai Hề Hoạn, Úc Bạch Lan trong vai Bà Lão, Thí Quyên trong vai Thị Trinh, Ngọc Nga trong vai Thị Phương, Linh Thanh trong vai Thư Sinh, Thanh Nam trong vai Chuột, Hoàng Ấn trong vai Mèo, Kim Phương trong vai Thôn Nữ, Công Tân vai Nông Dân cùng các nghệ sĩ khác.
Vở tuồng Nhiếp Chính Ỷ Lan được thu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niệm tình cảm thông và thử lỗi.
Còn nhỏ hiếu à. Mua bán lần này ta còn nhiều lần khác nữa chứ.
Dạ, dạ đội ơn quan lớn chiếu cố.
Nè, quan lớn đây là quan lớn thật, nhưng rất ghét ai kêu quan lớn lắm nha.
Dạ, chúng em xin ra mắt hai quan dừa dừa.
Giọng nói nghe tí dễ thương làm sao đâu.
Ba em trẻ đẹp như vậy mà phải đi mua bán nắng mưa cực nhọc tội nghiệp quá.
Dạ, dạ bẩm quan, dạ nhà nghèo, cha mẹ già, anh chị em lại đông, dạ, dạ lại chưa có chồng, cho nên chúng em phải chịu cực nhọc á mà.
Chưa chồng? Ba em chưa người nào có chồng hết à? Tội nghiệp dữ không?
Dạ, chúng em quá sợ.
Với Tri Châu này thì nhất định như yến liền cánh, chiều sáng song đôi, mấy em đừng ngại.
Dạ, chúng em cảm ơn quan. Bây giờ ta hãy trở lại chuyện mua bán lúa.
Chẳng hai các em định mua bao nhiêu lúa?
Dạ, dạ bẩm quan, dạ có bao nhiêu chúng em mua bấy nhiêu.
Hả? Mua hết lúa trong kho?
Dạ, dạ mua hết.
Các em định giá cả là bao nhiêu?
Dạ, quan nói bấy nhiêu chúng em mua bấy nhiêu hả?
Nè, bằng 3 lần giá cả của dân chúng bên ngoài được không?
Dạ, dạ được chứ.
Các em mua làm gì mà giá cả cao như vậy?
Dạ, chúng em dùng vào việc làm phước vậy mà.
Để được cùng có phước với các em, anh bằng lòng bán hết lúa trong kho giá bằng 2 lần của giá dân chúng bên ngoài thôi, cũng để mở phước chung với mấy em sau này.
Lệnh của triều đình bảo mở cửa kho lúa chẩn cấp cho dân, quan là phụ mẫu chi dân, quan lấy lúa của triều đình đem bán lấy tiền bỏ túi riêng, quan không sợ à?
Sợ cái gì? Triều đình thì ở kinh đô xa, thiệt là xa. Ở đây chỉ có một mình anh, là quan muốn làm gì cũng được. vì ở nơi ở đây là vùng hẻo lánh xa xôi.
Các em đến đây thì hãy nghe theo quan mà làm việc,
hà tất phải lo xa mất đi cái đẹp của một đóa hoa.
Chúng em quê mùa mua bán cứ sợ cứ lo, dạ và sợ có chuyện không lành á, và mất vốn mà còn bị giam. Mọi nơi đều có tai mắt của triều đình nên chúng em rất sợ.
Nói thật ở triều ta chỉ sợ có một mình vua, nhưng vua đã đi kinh lý xa rồi mà ta là cháu của hoàng hậu bằng cô.
Dạ, con nhiếp chính hoàng phi Ý Lan đã làm lễ đăng quang thay mặt cho đức vua cầm quyền ở triều xử vân mọi việc.
Ý Lan dẫu có tài cho thế mấy cũng chỉ là đàn bà mà thôi, một nít hai con có gì mà ta phải đáng sợ. Đứa nào dám còn hốt với Ý Lan thì cô của ta là hoàng hậu. Hò lên một tiếng nhỏ thôi thì lập tức cục đầu rơi.
Quan không sợ Ý Lan hay triều đình, đó là quyền của quan. Còn quan không sợ dân họ đói, họ nổi giận, họ tập hợp lại, họ đập phá dinh của quan hay sao?
Ta sẽ thẳng tay trừng trị, vì trong tay ta có quyền, có vũ khí, có quân già. Ý Lan chỉ quanh quẩn nơi triều nội với hai con thơ, các quan khác đến đây chỉ mấy lượng vàng là êm chuyện.
Đã quá rõ ràng.
Đúng, đã quá rõ ràng. Các em đã rõ quy quyền của anh rồi chứ? Mèo chuột.
Dạ.
Đồng lúa.
Quân sĩ.
Dạ.
Hướng tốt chân khỏi võ, lệnh cho tất cả phải đứng im.
Hoàng phi nhiếp chính giá lâm châu định nguyên.
Kỳ châu, hãy quỳ xuống nghe chiêu chỉ.
Trời!
À, trời, mấy ông này hồi nãy là phu vắt lúa mà.
Đúng, họ là mật diện quân của triều đình.
Trời ơi trời.
Dương Văn Bảo.
Mồ Phật, hoàng phi nhất chính ngự giá di hành, chúng tôi tai phàm mắt tục chẳng tin, xin thứ tha cho tội lỗi.
Dương Văn Bảo.
Mồ Phật,
nhà ngươi có biết thà làm lúa chẳng phát cho dân là tội đáng chết hay không?
Mô Phật biết.
Còn hai tên kia
là hai tên không nghề nghiệp trong châu theo hầu quan. Dạ theo tôi để sai vặt, một thằng tên Mèo, một thằng tên Chuột.
Dương Văn Bảo.
Mô Phật,
nhà ngươi áo rộng mão cao, vừa là thần tử vừa là thâm tình gia tộc, vậy mà nhà ngươi lại ác độc, nỡ ăn cắp của công đem bán cho bọn con, buôn mặt tình cho dân chúng lầm than. Thay vì chúa thượng ta lộ hết tước quyền, tịch tiên gia sáng để triều đình cấp phát cho dân khắp cả thôn lân. Còn hai tên này hãy nghe ta ban lệnh lột áo máu triều đình của tên Tri Châu Dương Văn Bảo, trói dẫn về kinh chờ ta định tội phân minh. Hai người cũng tự trói mình lại theo quân sĩ về ngục, nói rằng ta hai hoàng thượng hạ lệnh tống giam, đợi khi nào cải hối ăn năn ta cho về sum họp gia đình con vợ lo việc làm ăn.
Nhà chúng con tuân lệnh,
quan cho con trói lại.
Dạ chúng con đã làm tròn phận sự.
Dạ chúng con là hạng tép riêu, xin bà khoan hồng và thả bổng.
Không nghề nghiệp lại tiếp tay hà lạm của công, chánh phạm cũng như tòng phạm đều có tội. Nếu không tự trói trinh phạm.
Dạ để chúng con tự trói.
Họ ơi, gánh lúa về, họ ơi.
về, lúa đã chín chỗ thơm đầy đồng. Lúa thơm vàng ánh to ngon, lúa thành gạo trắng ấm cơm nuôi người. Dưới trăng họ cây thăm canh, gieo mà lúa trâu bay ngạc ngào.
Đây là vùng Cư Liêm thuộc Trấn Đông, từ đây về kinh đô còn chừng 100 dặm nữa. Ta di hành thị sát, thử xem cuộc sống dân chúng và mùa màng rẫy bái ra sao. Vũ Quý, có gặp ai thì cứ gọi ta là Hoàng Trưởng thôi nha.
Muôn tâu Hoàng Thượng, thần xin ghi nhớ.
Nữa, Khanh lại gọi ta là Hoàng Thượng rồi.
Khi nào có người, thần mới gọi Hoàng Thượng là quan trưởng chứ.
Cũng được, còn Khanh là lính hầu đi cùng quan trưởng nha.
Dân thần ghi nhớ.
Lúa về cho sớm rồi ra đình xem hát. Hôm nay bà nhiếp chính nỉ làng đưa phường hát về làng mình, múa hát cho dân làng mình xem để mừng trúng mùa đó.
Ta đi kinh lý lâu ngày, có tin ở Bắc Hà Hạng Lục, làng xóm thì xác xơ, đi đường không nghe tiếng gà gái chó sủa. Vậy mà đến đây ta lại thấy hai bên bờ sông đồng lúa phiền nhiêu trù phú. Nghĩa là sao?
Thần cũng lấy làm lạ đấm đó Hoàng Thượng.
Hồng quang trên cánh lúa xanh, trên trời lúa xanh thơm thơm, lúa mùa thơm ngát vàng thơm ngát. Đồng lầy nay đói nay ớt rồi, ta cùng ra sức chăm lo hai mùa lúa chín. Người người hân hoan. Em ơi, lên em ơi, em
ơi. Vũ Quý, Khanh lễ độ, mời họ đến đây cho ta hỏi việc. Khanh nên nhớ, ta là quan trưởng, còn Khanh là lính hầu nha.
Tâu dân.
Dạ, kính thưa quan trưởng. Dạ, xin thay mặt dân làng. Dạ, kính chào quan trưởng.
Dạ, kính chào lão bà và bà con. Dạ, thưa lão bà, nghe nói ở đây mất mùa vì hạn lụt. Vậy mà tôi thấy bà con gánh lúa tấp nập đông vui. Thật hư chưa biết. Cho nên chúng tôi mời bà con đến đây cho biết vậy mà.
Dạ, quan trưởng từ đâu đến?
Dạ, tôi đi theo vua, đi kinh lý, rồi lén ghé qua đây.
Đi kinh lý thì phải biết chứ. Nhà đi kinh lý mà cứ ở nhà vàng cửa ngọc, tiệc tùng hỷ hạ vui sai, rồi nghe quan lại địa phương nói sao hay vậy, chứ có biết cái gì cái chuyện ở bên ngoài dân chúng ở đâu.
Các người hãy cấn ngôn.
Hãy để cho họ nói.
Muốn biết thì chúng tôi nói.
Có nói thì cũng phải.
Hãy để cho bà con họ nói mà.
Thảo nào người ta đã chẳng bảo.
Dạ, họ bảo sao ạ?
Họ bảo chỉ dụ của vua thì một đường, các quan ở địa phương thì là một ngã, nhưng cũng còn thua mấy công lính ở địa phương nữa.
Dạ thưa lão bà, xin lão bà hãy nói rõ cho tôi biết.
Thì đó, quan trưởng thì bảo nói, còn ông lính này thì không cho nói.
Dạ, tôi thành thật xin lỗi, bà con cứ việc nói.
Tôi là một cung nhân, được Hoàng Phi ỷ lan cho xuất cung về quê lấy chồng làm ăn. Quan lại ở địa phương, họ làm khó làm dễ đủ điều. Hết lên châu rồi xuống huyện, hết qua xã rồi lại về thôn. Đâu đâu họ cũng nói, nhập môn phải có lễ nghĩa mới mau được việc.
Lại có việc đó nữa à?
Dạ, tại vì vua ở xa nên không biết, không thấy tận mắt, không nghe tận tai. Lời của triều đình thì họ gác bỏ ra ngoài, nhân nghĩa thì đi sao vàng bạc, nếu không thì đừng hòng xin xỏ.
Vậy sao bà con không cáo giác về triều cho vua biết chứ?
Chúng tôi đâu có dám.
Sao vậy?
Họ có để yên cho chúng tôi đâu mà cáo với giác.
Lại có chuyện đó nữa
à? Bẩm quan trưởng, không phải chúng tôi là người theo dệt chuyện không mà nói con. Chúng tôi là giống cài sấu cuốc băm, chỉ muốn ruộng lúa được mùa áo ấm.
Cũng muốn sao tất cả đều được như bà Ý Lan Nhiếp Chính, là đàn bà mà giỏi giang việc nước việc nhà, được thần dân quý trọng mến thương.
Sao Nhiếp Chính Ý Lan à?
Vâng, đúng là người đàn bà gương mẫu.
Vậy còn Hoàng hậu Thượng Dương?
Dạ cũng chỉ tầm thường.
Quan trưởng đi theo vua Kinh Lý đến đây, có thấy điều gì khác lạ không?
Có chứ. Cho nên tôi mới mời bà con đến đây để hỏi những lời lẽ khi nãy.
Dạ, nơi đây có nhiều điều đổi thay mới lạ, làm cho dân chúng trong vùng hỉ hạ vui tươi đó.
Nếu không có bà Nhiếp Chính Ỷ Lan thẳng tay trừng trị bọn tham quan, thì ở đây đâu có được như vậy.
Nếu ở đâu cũng đều được như ở đây là điều đáng mừng đó.
Dân tình có bị thiên tai, dân võ triều thần tất cả ai ai cũng đều cho là tiên số. Chỉ có bà Nhiếp Chính Ỷ Lan tìm đem lúa chẳng cấp cho dân, và biết chắc có tham quan Hà Lam lúa chẳng cấp cho dân bị thiên tai. Bà đến bắt ngay tại trận, tên tê châu dương dân bao diệt trợ giặc đói không.
Nhờ lão bà cho tôi biết rõ ngọn ngành việc giặc đói bằng cách nào, đó là điều cần thiết tôi rất muốn nghe.
Trước tiên bà ra lệnh cho ai cầm cuốc cầm cày
trồng lúa giống thiếu bạc tiền, bà giúp cho có đủ để khai phá đất hoàng.
Bà còn nói nếu không muốn còn nghèo đói thì phải khai phá ruộng đất bỏ hoang chưa có người cày cấy. Nhờ vậy mà có nhiều nơi đông dân cư trù phú, ngày mùa vui vẻ trẻ già tấp nập lên nương xuống bay ra đông.
Bận nhiều việc nhưng không đâu ấy việc đều là đều thiếu sót. Vậy quan trường theo vua nên nhắc nhở đừng để vua ông lại thua vua bà.
Trước mặt đức vua các người muốn nói phải lựa lời, không thì mang tội khi quân đó.
Kìa, quan tán trợ vụ quý Lý Thường Hiến đã làm lộ mật sự của ta rồi.
Vua,
quỳ xuống con, quỳ xuống.
Chúng dân đáng tội chết.
Các người không có tội gì cả, đã vậy còn dám nói lên sự thật, tất cả hãy đứng lên đi.
Giáng giảng tuy
tổ tiên của trẫm có phước nên khiến cho trẫm có được một hoàng phi hiền hậu việc nước giỏi đảm đang. Trẫm sợ cho hoàng phi là người đàn bà sớm được giao trong non việc nước khô hoàn thành quốc vụ. Bất ngờ hoàng phi lại làm được nhiều việc lớn, còn trẫm mạng danh là thiên tử trẫm phải làm gì? Người cầm đầu đất nước phải tiến lên phía trước để bảo vệ sơn hà xã tắc, nhiệm vụ hoàng nặng đôi vai. Ta phải quay thuyền trở lại Kinh Lý khắp cùng châu.
Thị Lộc.
Dạ.
Con cứ ngồi.
Dạ, xin hãy để con đứng hầu hoàng hậu.
Con cứ ngồi, ta không phải như hoàng phi Ỷ Lan đâu, con đừng sợ.
Dạ.
Ngồi đi, ngồi đi rồi nghe ta hỏi. Con có biết con yêu gã thư sinh vừa rồi mà ta bắt gặp đó là ai không?
Dạ, con không biết.
Nó là cháu của ta, một thư sinh đang hồi nghiêm bút.
Dạ, hoàng hậu nói con mới biết.
Con có biết con yêu như vậy là phạm luật cấm cung không?
Dạ.
Biết không?
Dạ con biết. Nhưng hoàng hậu ơi, tình yêu đã trói buộc tim con không thể nào thoát được. Làm sao lý giải được tâm tư cho tình nghĩa vuông tròn. Khi bước vào yêu là con chấp nhận gian ngại buông. Con cũng chỉ là cô gái tầm thường như bao cô gái khác. Biết yêu như vậy là có tội mà con cứ vẫn yêu. Đã yêu thư sinh cháu của hoàng hậu đương triều, tội lỗi này càng thêm chồng chất. Biết mình phải khổ vì hương nồng vì mật, nhắm mắt thừa nhân theo lượng sống tình. Tình yêu đầu đời mong được chắc cánh lên ngay, quyết dương tới mặc cho rủi mai phận su. Hoàng hậu ơi,
nếu hoàng phi ỷ lan biết việc làm của con như vậy, có để cho con yên không?
Dạ.
Chắc chắn là không. Nhưng với ta thì có khác. Như ta đã nói, ta không phải như ỷ lan đâu. Giả vờ đạo đức, cung nhân thì cho xuất cung về lấy chồng làm ăn, còn cho tiền cho bạc. Ngược lại con là em thì lại bắt làm lụng dứt giả. Nào là kéo tơ dệt lụa, khắc khổ đủ điều. Đã vậy còn không cho xuất cung lo bề gia thất nữa chứ.
Dạ, con cũng không biết tại sao chị của con lại xử tệ với con như vậy.
Vì vì con không phải là em ruột, do đó mà
hoàng hậu, con đội ơn hoàng hậu.
Coi kìa, việc đã lỡ rồi, ta cũng phải có bổn phận với cháu ta nữa chứ. Này, con hãy cầm lấy số vàng này về mua sắm những gì cần thiết cho ngày hôn lễ.
Dạ.
Tội nghiệp, cũng là một tài nhân có chức có quyền trong cung nội mà chẳng có một thứ gì cho đáng giá.
Con đội ơn hoàng hậu.
Con cứ về, về mà lo thay đổi xiêm y, rồi ta cho con và cháu ta gặp nhau. Nhớ đừng cho hoàng phi biết việc này nhé.
Dạ, con xin ghi nhớ.
Con trao đổi những gì cần mua sắm trước ngày hôn lễ.
Tài nhân.
Thư sinh.
Tài nhân của anh hôm nay đẹp lộng lẫy. Giá như em được ở bên cung hoàng hậu này thì còn đẹp hơn nữa.
Tại sao vậy thư sinh?
Vì không phải làm lụng cực nhọc, chỉ ở không mà lo trang điểm.
Thật em không ngờ, em vô phước có một người chị làm đến nhiếp chính, mà việc gì cũng bắt em làm cực nhọc. Đã như vậy rồi, còn phải hỏi qua ý kiến chung của các nàng cung nữ ở dưới tay. Đời của một tài nhân như em mà phải sống như một người dân xa. Ăn uống nói năng
mọi việc phải gìn giữ e. Hoàng phi ỷ lang nhiếp chính tuy khác mẹ nhưng cũng cùng một gia. Nhìn mưa rơi mà trách bay trời chào cùng các nhưng để chết già chẳng ai đoái hoài tiếc thương.
Hoàng hậu giúp em nào bạc nào vàng đã vậy còn sẽ duyên chỉ thắng
không thì em thành gái già chết ở găm cung.
Em ơi ơn của hoàng hậu thượng dương đã giúp ngầm chúng ta nên duyên chỉ thắng, mang ơn thì phải trả ơn cho tròn câu ơn nghĩa mà em là người được tự do cũng cấm ra vào.
Bạc vàng đã có tình duyên không vẹn đẹp thơ nào, em giúp cho thượng dương hoàng hậu cũng có nghĩa là giúp cho chúng mình vĩnh viễn sống chung. Nếu không thì chúng ta không mong gì sớm hợp như cánh chim trời lẽ bạn kêu sương. Cành hồng hương sương khô nét đượm du sơn bàn vết đoạn đoạn sợi tơ hồng.
Em có hứa với hoàng hậu, hoàng hậu cần gì thì em sẽ làm ngay hả?
Đem hình tượng này chôn giấu dưới gầm long sàng trong cung Ý Lan. Khi bắt gặp em nói gì? Lệnh của Ý Lan.
Đây, đây là hình tượng của đức vua Lý Thánh Tông,
có đầy đủ muôn mã hiê vàng đai ngọc và những đạo linh phù.
Những dòng chữ toàn là bằng ngọc lấy phạm quý đức vua trù ếm khi người đi kinh lý ở biên cương vì nón sông đất nước. Nhưng nếu ta không đem chôn giấu rồi vu oan cho chị ta là nhiếp chính thì cuộc tình duyên của ta cơ hồ tan kéo ra. Hoàng hậu thượng dương cũng sẽ không giúp ta cùng người yêu nên duyên chồng vợ, chừng đó ta lại trở về nguyên vị cực khổ gian lao. Ngày làm đêm học theo năm tháng cô đơn, nhìn lũ quả xoáy đầu xây cầu chức nữ, còn ta như lai theo gió lạc hướng mây tầng.
Biết vậy thì em hãy theo anh gặp hoàng hậu rõ thêm nhiều mưu cách đi em.
Rõ ràng vì tình yêu mà quên đi tình cốt nhục.
Phải tìm cách nào báo tin.
Báo tin cho quan tán trợ vũ quý Lý Thừa Hiến biết,
để tóm cổ hết,
tóm cổ hết bọn này mới được. Báo.
Các em xem kìa, tại sao quan quân triều đình đi về phía chúng ta?
Dạ, dạ, thưa hoàng phi,
ta giữ quyền nhiếp chính tại triều, ta không phải vì bá vinh qua tội hưởng,
đã làm người là không nên quên cuộc sống làm người. Có khổ mới nên thân, mới hiểu được nỗi khổ quan của người khác.
Tâu Hoàng Phi, có Thái sư Lý Đạo Thành đến.
Các em đến phía trước đợi ta và kính cẩn mời Thái sư nhé.
Dạ, tâu Hoàng Phi, vì mật sự nên hạ thần không lập biểu thư, xin gặp Hoàng Phi nơi ban lộ, mong Hoàng Phi thư lỗi.
Tội của cháu là để cho Thái sư lặn lội tìm cháu ở xa xôi.
Tâu Hoàng Phi, trong cung của Hoàng Phi có bùa và hình tượng bằng vàng ngọc giả ếm đức vua.
Trong cung của ta có bùa và hình tượng bằng vàng ngọc giả ếm đức vua.
Tâu Vân, hoàng hậu đã bắt Thị Lộc giam vào ngục cấm, nó đã thắt cổ chết rồi.
Thị Lộc đã chết rồi à?
Tâu Vân,
một tiếng động như sét đánh nát tim ta. Thị Lộc có bạc ác hay không, chân giả chưa tường. Thị Lộc chết đáng ghét hay đáng thương, hoặc trong cái chết ấy có điều gì bí ẩn?
Tâu Hoàng Phi, thần tuân lĩnh đức vua phò Hoàng Phi giữ quyền nhiếp chính, còn hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ cai quản và thẩm định cả cung vi. Việc xảy ra giữa triều Thị Lộc khai rằng vì không có học nên tuân lĩnh Hoàng Phi trù êm đức vua. Hoàng hậu đem giam Thị Lộc vào chốn lạnh cung, nhưng vào lúc nửa đêm Thị Lộc đã thắt cổ nguyên sinh. Triều đình bỗng nhiên biến động phút chốc, đồn khắp mọi nơi hận hạ tự thấy quá lo, nên đón Hoàng Phi nơi bán lộ để báo tin.
Mọi việc đều có nhân quả, nhưng ngày nay sanh quá ngày mai, là người đoán việc thắng ngay. Chú nghĩ gì?
Tâu Hoàng Phi, theo như thần nghĩ, không có lý gì Hoàng Phi lại giết đức vua.
Vậy thì hoàng hậu giết đức vua sao?
Hoàng hậu đã nhờ ân sủng của hoàng thượng mà cả nhà đều vinh hiển, lẽ nào lại làm như vậy?
Vậy thì Thị Lộc định giết vua rồi đổ tội cho cháu ư? Thị Lộc làm như vậy với ý định gì?
Đầu mối là Thị Lộc, mà Thị Lộc thì lại chết bất ngờ. Còn rất nhiều điều bí ẩn đâu Hoàng Phi à.
Hoàng hậu không có ý giết vua, điều đó cho quả quyết như vậy. Còn cháu, chú cũng biết cháu là người không tin bùa phép.
Cháu giết đức vua giành ngôi vị cho ai?
Hoàng hậu thượng dương vì mưu lợi cầu danh sanh ra ít kỳ hẹp hòi, rồi bị người ta lợi dụng, không kiềm chế được lòng đi sâu vào cám bẫy không hay.
Muốn
của ta. Nếu dưới trên trong ngoài không hòa thuận, thì cho biết đến bao giờ. Yên ổn cõi bờ cho quần thần trăm họ yên vui.
Ôi thật là nguy hiểm.
Chú Thảo sắc chỉ cho quan tán trợ vụ Quý Lý Thường Hiến được biết, đợi chúa thượng về sẽ xét xử phân minh. Mọi việc chú cần bàn với cháu rồi mới nên phát lạc.
Xin tuân lệnh.
Quân Dương, Quân Dương ơi, người đi kinh lý ở xa quá biết, triều đình biến động mãi chẳng hở tay, có làm vua thật sự gì nước mới thấy đắng cay. Đêm nằm không yên ngủ ngày ngày không ngon bữa.
Nào biết nỗi khổ của mưa tiếp đâu,
của ta, của nàng, của muôn dân.
Nay trầm về sẽ yên mọi bề, hoàng phi chớ non lo sợ.
Hoàng thương, hoàng thương ơi, thiếp như cái thuở còn là cô hai dâu bên bờ sông thương. Tuổi vừa biết lừa gương cài dắt,
rồi một chiều xuân nắng ấm, thuyền rầm ghé bến sông xanh, cùng nhau cầm sắc dao.
Rồi hoàng thương tạm giao quyền nhiếp chính sửa trị sang nhà.
Cô gái hái dâu của trẫm vẫn làm tròn quốc vụ, đẹp nghĩa đẹp tình đẹp ý của thần dân.
Nhưng hoàng thương có biết đâu, cô gái hái dâu của hoàng thương đang bị do bão dập dùi chờ ngày ru.
Cô gái hai dâu của
quán hồng tươi thơm ngát, cùng toàn dân reo vui ca khúc thanh bình.
Hoàng Phi, cô gái hái dâu của trầm.
Hoàng Phi,
hoàng thượng ơi, nói sao cho thầy người mình riêng nhớ thương dần đầy.
Ngài chia tay cơn chén đến hôm nay, rừng bắt đón quân dân.
Hoàng phi ơi, có những đêm thâu một mình ta càng chén, người thương ơi có thấu cho chàng làm người giữ nước vì dân quên mình.
Hoàng thượng ơi, ở chốn triều đình còn có lắm nỗi bất minh, tiếp phải làm gì đây, tiếp phải làm gì cho trọn tình với người thương.
Hoàng phi của trẫm ơi, thì cô gái hái dâu của trẫm cứ dệt lụa, chẳng những cho triều đình mà còn cho cả thần dân.
Trẫm hộ thần dân có tiếc thiếp đang nặng gánh, gian sang hoàng giai. Thì lại có kẻ quyền gian toan bắn chữ trùng cho rơi rụng kiếp phi tần.
Hoàng phi hãy tin sự thật là anh thái dương rọi sang khắp đường trần.
Anh thái dương có sáng nhưng cũng khó soi sáng lòng chậu ức của những kẻ vị kỷ bất lương.
Trẫm biết nhưng sự thật vẫn là sự thật, vì muốn thu anh thái dương vẫn quét sạch bóng đen.
Cảm ơn hoàng thượng đã dạy bảo, nhưng sao bóng đêm lo sợ cứ ào ạt kêu tới chẳng chịu đựng.
Gió quyện ngàn mấy dần dần hồng tươi.
Cảm ơn hoàng thượng đã uống thuốc tinh thần cho biết,
ngày mai trời vẫn sáng dẫu hiện tại đêm đen.
Hoàng phi giờ xin tạm biệt.
Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.
Thật là vui, ta tan tích tình tình tan ngay đây, ngay đây.
Anh Hề Quảng, em đây nè.
Em. Ủa em là ai?
Em là Trinh nè.
Anh bây giờ mau quên lắm, nhặt mới nhớ. Em là em Trinh nha mà. Ủa mà Trinh nào?
Mới nói nhớ bây giờ lại quên nữa rồi. Em là Trinh.
Rồi anh nhớ rồi. Em đi với ai?
Em đi với chị Phượng. Phượng đây nè.
Phượng, hai em đi đâu đây?
Tụi em đi tìm anh từ sáng sớm cho tới bây giờ đó.
Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao mà hai em tìm anh sớm dữ vậy?
Anh đừng có giả mù sa mưa. Anh đừng có lấy giấy thư mà che mắt thánh. Anh đừng giả đò không biết để rồi trốn tránh. Anh đừng có làm bộ để quên trách nhiệm quản ở cung gì. Anh đừng chở che cho bọn người bất chánh á. Anh đừng nói không biết để cho người ta ăn hiếp nhiếp chính hoàng phi nha.
Trời thần đất thánh ơi, làm cái gì mà nói vừa gặp ta là lại nạp cho một hơi không kịp thở vậy?
Vậy thì anh nghe cho kỹ em hỏi đây nè. Ai vu oan giá họa cho nhiếp chính hoàng phi?
Chuyện đó ai cũng biết mà lại hỏi.
Biết thì anh nói đi.
Nè, trước kia anh tưởng bà Chánh và bà Thứ hụt hạt với nhau cái gì ghen rồi thôi. Sao anh mới biết được việc hại bà Ý Lan là việc làm hại nước hại dân. Nên anh mật báo với ngài tán trợ vũ quý Lý Thừa Hiến tóm cổ hết rồi. Hai em có biết không, trong đó có thằng thư sinh lười học, nó có cái mã đẹp trai, gạt gẫm tình yêu rồi lại giết người để phi tang. Tình yêu mà đặt không đúng chỗ là chết như vậy đó em ơi. Thôi, mọi việc đã xong rồi hai bà ơi, hai em theo anh về triều xem xử án.
Miễn lễ, chư khanh bình thân an vị. Việc nội triều thiếu phần êm ả, khiến bên ngoài thần dân trăm họ xôn xao. Này, Lý tướng quân tra thẩm thế nào, khanh tấu trình cho bá quan được biết nhé.
Muôn tâu hoàng thượng, theo lời chỉ dẫn của Hề Quan, thần tra xét bắt được tên thư sinh Thị Lộc mê trai ham bạc ham vàng, bỏ tình chị khai gian cho nhiếp chính. Văn án đã xong, kính trình thánh hoàng thẩm định.
Cả giận cho hoàng hậu thượng dương u tối, làm cho nỗi triều lục đục chỉ vì ghen. Thị Lộc đáng tội và gã thư sinh thấp hèn. Hoàng phi Ỷ Lan trên đường kinh lý, trẫm đà nghe tiếng người đàn bà tế thế an bang. Trẫm muốn nghe thấy tận tai mắt nhiếp chính Ỷ Lan, vụ án này giao cho khanh xét xử. Truyền lập công an.
Quân sĩ, đưa Dương Văn Bảo và gã thư sinh vào. Dương Văn Bảo, người áo sọng máu cao, đã hưởng bổng lộc triều đình, còn hà làm lúa bát cho dân nghèo, đó là điều tội ác. Còn gã thư sinh biến nhắc lười học, lợi dụng cái mã đẹp trai, gạt người rồi lại giết người. Hai tội này giao cho hình bộ quan. Quân Ỷ Lan. Thị Lộc tham bạc vàng mê trai, tình chị em không biết nghĩ, chết vì tình thiết bản sanh đời. Quân, cho mời hoàng hậu vào. Hoàng hậu thượng dương phạm điều ghen ghét, mưu toan gieo quả bụng dạ hẹp hòi, xét chưa sắp tâm bán nước hải nòi, xin quan giảm cho một lần hối cải.
Khoan, trẫm giao cho hoàng phi chức quyền trọng đại, vua dặn điều nhiếp chính là vua, hoàng hậu ám hại nhiếp chính là ám hại vua, tội đáng chết, sao hoàng phi lại tha cho người có hành vi tội ác?
Muôn tơ, thần thiếp xin quan thứ cho hoàng hậu là vì ngôi chí bảo của hoàng thượng và nhĩ dĩ hoàng nhi.
Có các quan văn võ triều nghi, hoàng phi hãy nói rõ cho mọi người được biết nha.
Hoàng thượng ơi, nhĩ dĩ hoàng nhi dẫu là con của thiếp sanh ra, nhưng đối với
hoàng gia hoàng hậu là đích mẫu, gương hiếu nghĩa ngàn xưa còn lưu dấu. Xin hoàng thượng mở rộng đức ân cho con trẻ tranh tiếng thị phi khi thay hoàng thượng kế vị ngôi trời. Quán giảm cho hoàng hậu, thần xin hoàng thượng chuẩn phê lời. Đó cũng là để sau này bàn đến tranh họ không hiểu lầm hoàng thượng, nhẹ tình hoàng hậu nắng nghĩa hoàng phi.
Lời của hoàng phi làm cho chúng thần sáng tỏ.
Như mây tan rực rỡ ánh trăng khuya,
lẽ công bằng thiếp đợi vua về, quyền nhiếp chính nay xin được dạy.
Hay, hay lắm. Ôi đúng như lời thiên hạ gần xa đồn đại, hoàng phi phán xét độ lượng hải hà, giết tha ý nghĩa rất sâu xa. Trẫm phong cho người hai chữ thần phi cho đáng công xứng đích, cũng để tỏ lòng đãi ngộ hoàng hậu. Trẫm hạ chiếu biếm lãnh cung.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết tuồng cải lương Nhiếp Chính Ỷ Lan do hai soạn giả Tào Mạt và Thanh Cao sáng tác, qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Tài Linh trong vai Ỷ Lan, Thanh Hằng trong vai Hoàng hậu Thượng Dương, Hoài Mỹ trong vai Thị Lộc, Kim Tử Long trong vai Vua Lý Thánh Tông, Linh Tâm trong vai Lý Đạo Thành, Khánh Châu trong vai Lý Thường Hiến, Minh Châu trong vai Dương Văn Bảo, Bửu Truyện trong vai Hề Hoạn, Úc Bạch Lan trong vai Bà Lão, Thế Quyên trong vai Thị Trinh, Ngọc Nga trong vai Thị Phương, Linh Thanh trong vai Thư Sinh, Thanh Nam trong vai Chuột, Hoàng Ấn trong vai Mèo, Kim Phương trong vai Thôn Nữ, Công Tân vai Nông Dân cùng các nghệ sĩ khác.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng và tình thương của Ngài đến các nghệ sĩ góp mặt trong vở tuồng cải lương Nhiếp Chính Ỷ Lan được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã ngỏ lời cảm tạ trước lòng ưu ái của Ngài.
Con là Kim Tử Long, xin kính chào thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hôm nay con đã nhận được món quà của thầy và một bông lì xì. Con xin thành thật cảm ơn thầy. Thầy đã quan tâm đến bộ môn cải lương của nước Việt Nam, ở trong đó có vợ Nhiếp Chính Ỷ Lan. Đài TV thầy đã đem cái vở đó để trình chiếu trên đài, gửi đến tất cả bà con cô bác. Con mong rằng sẽ còn có nhiều chương trình nữa để đài thầy đem bộ môn nghệ thuật cải lương để truyền bá cho tất cả quý vị khán giả trên thế giới. Và cái công lao đó rất là lớn, con xin thay mặt cho anh em nghệ sĩ cũng như cho sân khấu cải lương Việt Nam xin cảm ơn thầy, và mong rằng chương trình phát sóng của thầy sẽ được rộng rãi truyền bá nhiều hơn. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy rất nhiều và chúc cho thầy được dồi dào sức khỏe và đạt được những gì mà thầy mong muốn. Một lần nữa con xin kính chào thầy.
Dạ, mô Phật, con xin chào thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con là nghệ sĩ Hoàng Tơ. Giờ hôm nay con được món quà của thầy qua cái vở tuồng Nhiếp Chính Ỷ Lan, dù một vai nhỏ mà thầy đã chiếu cố tất cả nghệ sĩ. Thì đó là điều con rất là bất ngờ và xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và đây là những món quà mà thầy đã tặng cho con. Đó là một món quà rất là quý giá đối với con, quý giá ở tấm lòng của thầy đối với con, mặc dù con chưa gặp thầy lần nào. Con cũng mong về sau nếu mà có một cái duyên hạnh ngộ, con sẽ đóng góp cho thầy một chút gì đó cho một việc ý nghĩa. Con rất chân thành cảm ơn thầy.
Dạ, con là Thúy Quyên. Con xin kính chào Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và quý khán giả đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư. Cách đây không lâu, con đã tham gia một vở cải lương tên là Nhiếp Chính Ỷ Lan. Trong đó con đã tham gia vai Thùy Trinh. Con không bao giờ tưởng tượng Ngài Vô Thượng Sư đã quan tâm đến một cái vai diễn, mặc dù không phải là vai diễn chính, nhưng mà con đã thể hiện hết tâm trạng. Và hôm nay Ngài Vô Thượng Sư đã gửi về cho con một món quà. Con rất là trân trọng và con hứa là sẽ dành cái món quà này để kỷ niệm. Con xin rất là cảm ơn Ngài Vô Thượng Sư đã dành tấm chân tình quý báu.
Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ toàn thể nghệ sĩ và các chuyên gia đã góp phần thực hiện vở tuồng cải lương Nhiếp Chính Ỷ Lan mà khán giả toàn cầu đã có dịp thưởng thức trên truyền hình Vô Thượng Sư. Kính chúc bộ môn cải lương truyền thống dân tộc luôn tiếp tục phát triển, hầu thăng hoa những giá trị đạo đức trong tâm hồn hướng thượng của người dân.
Quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ thiên cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn đón xem truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần tới, bộ phim Âu Lạc với tựa đề Tỉnh Mộng do Ngài Thích Chân Tính biên soạn. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.